bài ca kính dâng lên Chúa. Anton Bruckner, sinh năm 1824, mất năm 1896, nhạc sĩ vĩ đại người Áo với một niềm tin tôn giáo sâu sắc và vô cùng chân thành trong suốt cuộc đời mình, đã để lại cho kho tàng âm nhạc cổ điển thế giới 9 bản giao hưởng. Đó chính là những bài hát dâng lên Chúa kính yêu như tiêu đề bản giao hưởng số 9 của ông. Quê hương Bruckner là ngôi làng Anfreisden, không xa thành Linz. Cả bố và ông của Bruckner đều dành cả đời để làm thầy giáo ở ngôi làng này, và người ta đã kỳ vọng sự chào đời của cậu bé Anton vào ngày 4 tháng 9 năm 1824, không gì khác hơn là sự xuất hiện của một thầy giáo làng nghèo khó mới. Anton sớm bộc lộ khả năng âm nhạc từ năm 4 tuổi. Người ta vẫn thường thấy cậu gõ nhịp, huýt sáo và chơi những giai điệu mới mẻ từ cây vĩ cầm nhỏ. Thực hiện nhiệm vụ truyền thống của một thầy giáo làng, bố của Anton thường phải chơi organ ở nhà thờ. Thành ra, cậu bé biết chơi loại nhạc cụ này một cách thành thục từ năm lên 10. Một nhạc công giỏi ở ngôi làng kế nhận ra tài năng của Anton và nhận dạy cậu bé nhạc lý cũng như đàn organ trong 2 năm. Bruckner khởi nghiệp ở một ngôi làng miền núi gần như bị thế giới lãng quên, có tên là Winhardt, với vị trí của một trợ giáo và người chơi organ. Bruckner không hề cảm thấy chán nản với cuộc sống nghèo khó và lạc hậu ở miền quê. Ngược lại, anh tìm thấy sự vui thú từ việc kéo đàn, nhảy múa và hát những giai điệu dân dã cùng mọi người. Ít ai có thể ngờ rằng những điệu nhảy quê mùa ấy sẽ trở nên bất tử trong những chương scherzo kiệt xuất của Bruckner sau này. Bản giao hưởng đầu tiên của Bruckner được ông viết vào năm 1865, năm công diễn lần đầu vở Tristan, sự kiện âm nhạc lớn nhất thế kỷ. Bruckner đã thực hiện một chuyến đi đến thủ đô xứ Bavaria, thánh đường của đế chế Wagner. Ông đã gặp Hans von Bülow và ngượng nghịu đưa cho nghệ sĩ piano nổi tiếng xem 3 chương đầu của bản giao hưởng đang viết dở. Ngạc nhiên trước sự lộng lẫy, huy hoàng của tác phẩm, Bülow không kìm được đã kể với Wagner. Vị giáo chủ âm nhạc xứ Bavaria muốn gặp Bruckner để xem tận mắt tác phẩm, nhưng Bruckner không đủ can đảm để đưa nó cho một người mà về phương diện tinh thần ông luôn coi là thủ lĩnh tối cao, bậc thầy của các bậc thầy. Không có gì ngạc nhiên là sau buổi công diễn Tristan, Bruckner đã coi Wagner là một vị thánh sống của mình. Ngày 14 tháng 4 năm 1866, bản giao hưởng thứ nhất được hoàn thành và được công diễn cùng năm. Bruckner đã thực hiện rất nhiều buổi tập với bản giao hưởng trước sự có mặt của giới phê bình, với hy vọng họ có thể đánh giá một cách đầy đủ về tác phẩm. Năm 1868, sau khi Schecter qua đời, Bruckner thừa kế vị trí giáo sư về lý thuyết âm nhạc ở Nhạc viện Vienna. Sau khi lời cầu hôn với cô gái 17 tuổi Josephine Lan bị từ chối, Bruckner rơi vào giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Ông quyết định ngừng sáng tác trong một thời gian và thực hiện chuyến lưu diễn đến Pháp. Báo chí thời ấy ca ngợi Bruckner là nghệ sĩ organ lớn nhất của thời đại. Năm 1872, Bruckner chi một khoản tiền bằng 8 tháng lương của ông để thuê dàn nhạc nổi tiếng thế giới Vienna Philharmonic trình diễn tác phẩm Mass giọng pha thứ. Sau đó, ông lại tiếp tục đi vay tiền để có thể cho dân thành viên nghe giao hưởng số 2 của mình. Herbert từng nói với Bruckner: "Tôi chắc chắn với ông là nếu một bản giao hưởng như thế này mang tên tác giả là Brahms thì cả nhà hát sẽ ngập trong tiếng pháo tay." Bây giờ, Brahms tuy chưa hoàn thành bản giao hưởng số 1 của ông, nhưng đã được coi là một trong những nhân vật hàng đầu thế giới về giao hưởng. Giao hưởng số 3 của Bruckner được đề tặng Wagner. Lần này, ông đã có đủ can đảm để dâng một bản giao hưởng lên thần tượng của mình. Có một giai thoại kể rằng khi Bruckner gặp Wagner, ông quỳ xuống, đặt tay lên môi và nói: "Ôi thầy, tôi tôn kính ngài." Phản hồi của Wagner đã đem đến cho Bruckner những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời bi kịch của ông. "Bạn thân mến, món quà của bạn thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Nó là niềm vui lớn nhất." Giao hưởng số 4, giao hưởng romantic lãng mạn, được hoàn thành ngày 22 tháng 11 năm 1874. Cái tên lãng mạn không thực sự gắn liền với tác phẩm theo kiểu âm nhạc chương trình. Nó chỉ có chủ đích gắn kết với một hình thức, với trường phái Wagner. Nhất là sau khi Wagner công bố một sự diễn giải mang tính hình ảnh về giao hưởng số 9 của Beethoven. Trên thực tế, Bruckner không coi trọng tính chất chương trình trong bản giao hưởng của ông. Ông viết, trong chương cuối, tôi đã quên hoàn toàn bức tranh tôi có trong đầu. Giao hưởng lãng mạn được đánh giá là đạt đến sự thống nhất chưa có tiền lệ của âm nhạc chương trình. Bruckner bị cô lập ở Vienna vì ông đã làm bạn và sùng bái Wagner. Trong cuộc chiến tranh Brahms và Wagner, giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh thời lãng mạn, Vienna chính là thánh địa của những người ủng hộ Brahms, mà đứng đầu là nhà phê bình Eduard Hanslick. Giới phê bình hình thành Vienna với quyền lực của Hanslick đã vùi dập gần như mọi thứ mà Bruckner có. Danh tiếng nhỏ nhoi thì tiền bạc lại càng thiếu thốn. Trong một bức thư gửi cho bạn năm 1875, Bruckner viết, tôi chỉ có duy nhất một chỗ trong nhạc viện. Ngoài dạy học, tôi không có khoản thu nhập nào khác. Tôi phải đi vay tiền hết lần này đến lần khác nếu không muốn chết đói. Và Bruckner chìm sâu vào thảm kịch với giao hưởng số 5, về sau được gắn với cái tên là giao hưởng tragic, bi kịch. Chỉ có sống trong bản giao hưởng, Bruckner mới có khả năng đóng vai một người anh hùng chống lại định mệnh. 18 năm sau khi hoàn thành, tác phẩm được trình diễn lần đầu không phải ở Vienna, và Bruckner cũng chưa bao giờ được nghe nó. Ngày 16 tháng 12 năm 1877, một trong những ngày buồn nhất của lịch sử âm nhạc, giao hưởng Wagner, giao hưởng số 3, được lên chương trình công diễn ở Vienna. Vì không nhạc trưởng nào dám cầm đũa, nên chính Bruckner phải trực tiếp chỉ huy. Ngay trong những phút đầu, một số người đã đứng dậy và rời khỏi khán phòng. Khi tác phẩm kết thúc, phòng hòa nhạc chỉ còn lại 10 khán giả, là những học trò thân của Bruckner, trong đó có Gustav Mahler. Họ đã cố gắng an ủi người thầy đang tuyệt vọng. Sau ngày đen tối với giao hưởng Wagner, Bruckner vẫn còn đủ tinh thần để tiếp tục viết giao hưởng số 6. Như thế với Bruckner, tất cả những vận đen đều chỉ là do đấng bề trên muốn thử thách niềm tin của ông. Những ngày đó, Hans Richter, học trò của Wagner, đến thăm ông và đã bị quyến rũ khi đọc được tổng phổ giao hưởng lãng mạn. Richter quyết định lên chương trình công diễn tác phẩm và mời Bruckner đến xem buổi tập. Richter kể lại sự ngây thơ, chất phác của Bruckner. Khi bản giao hưởng kết thúc, ông ấy đến chỗ tôi, mặt mày hớn hở, ấn một đồng xu vào bàn tay tôi và nói, cầm lấy và uống một cốc bia cho khỏe. Richter nhận lấy đồng xu như một kỷ niệm. Ông gắn nó vào dây đeo đồng hồ của mình. Buổi công diễn giao hưởng số 7 vào năm 1886 ở Munich dưới sự chỉ huy của Hermann Levi thậm chí còn thành công lớn hơn. Vị nhạc trưởng đã gọi bản giao hưởng là một tác phẩm tuyệt vời. Sau lần công diễn đó, giao hưởng số 7 bắt đầu chinh phục, gặt hái nhiều thành công ở khắp nơi trên thế giới như Cologne, Graz, Chicago, New York, Amsterdam, Budapest, Dresden và London. Ngày 18 tháng 12 năm 1892, Bruckner có màn trình diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của ông khi Vienna Philharmonic chơi giao hưởng số 8. Các nhà phê bình đã gọi bản giao hưởng là đỉnh cao của thế kỷ 19, tuyệt tác của phong cách Bruckner. Tác phẩm đã vô hiệu hóa mọi sự phê bình. Chương Adagio tuyệt đối là một chương nhạc vô song. Thời gian này, sức khỏe của Bruckner ngày càng xấu, đến mức ông không thể tới nhà hát để nghe và chứng kiến thành công của những tác phẩm của mình. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn bệnh tật ốm yếm như vậy, Bruckner đã viết nên chương Scherzo của bản giao hưởng số 9, một chương nhạc có lẽ đầy sức sống nhất của ông. Bruckner vô cùng lo sợ rằng ông không đủ thời gian để hoàn thành nốt bản giao hưởng cuối đời. Bác sĩ của Bruckner khi bước vào phòng ông đã có lần chứng kiến ông đang quỳ gối cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy cho con một chút sức lực. Người thấy đấy, con cần sức lực để hoàn thành nốt bản giao hưởng này. Bruckner đã phải bỏ dở giao hưởng số 9 sau khi viết xong chương 3 Adagio, một chương nhạc mà ông từng nói với bạn bè là thứ đẹp đẽ nhất mà ông từng viết nên. Ngày 11 tháng 10 năm 1896, một ngày Chủ nhật, Bruckner đã cố gắng ở bên những bản phát thảo chương cuối giao hưởng số 9 của mình trong suốt buổi sáng. Ông trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 3 giờ chiều. Trong đám tang ông, người ta đã trình diễn chương Adagio của giao hưởng số 7. Trần Trung Dũng. Patrick Smetana, vị tướng tiên phong. Vào nửa cuối thế kỷ 19, ở vùng đất mà ngày nay là nước Cộng hòa Séc đã từng có một cuộc chiến tranh nhân dân, mà trong đó vũ khí lợi hại nhất là âm nhạc. Phong trào giành độc lập cho Séc từ đế chế Habsburg chỉ là một phần trong cuộc chiến giành độc lập, nơi mà các vị tướng là các nhà soạn nhạc và bộ binh là dàn nhạc. Patrick Smetana có thể coi là vị tướng tiên phong nhất trong cuộc chiến cam go này. Vương quốc Bohemian, ngày nay là Cộng hòa Séc, là nơi trong nhiều thế kỷ là một trong những trung tâm chính trị, văn hóa và tôn giáo của châu Âu. Nhưng giống như những láng giềng Moravia và Slovakia, Bohemian đã tiến hành một cuộc chiến không ngừng để duy trì nền độc lập trước những láng giềng có ý đồ bành trướng. Sau cuộc chiến núi trắng năm 1620, vị thế là một dân tộc của Bohemian bị xóa nhòa và Bohemia bị nhập vào đế chế Habsburg cho đến tận lúc chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Đến cuối thế kỷ 18, chỉ có giai cấp nông dân Bohemia mới nói tiếng Séc, và thay vào đó, tiếng Đức được dùng như là một ngôn ngữ dân tộc. Nhưng âm nhạc của Bohemia, bộ phận đặc trưng nhất của nền văn hóa dân tộc, vẫn mãnh liệt sống. Trong thế kỷ 18, truyền thống âm nhạc của Đức đã có một ảnh hưởng quan trọng ở Bohemia. Nhiều nhà soạn nhạc lớn của Bohemia rốt cuộc cũng định cư ở Đức. Mặc dù những nhà soạn nhạc đó viết theo một phương pháp và phong cách tương tự với những đồng nghiệp người Đức, nhưng cũng có cả nét đặc trưng Séc độc đáo có thể nhận ra ở sự táo bạo về hòa âm và nhịp điệu. Phải đến nửa cuối thế kỷ 19, âm nhạc Bohemia mới thực sự là chính mình và nổi lên như một vũ khí hiệu nghiệm trong cuộc chiến tranh văn hóa. Những nhân vật chủ chốt trong thời kỳ này là Patrick Smetana, sinh năm 1824, mất năm 1884, và Antonín Dvořák, sinh năm 1841, mất năm 1904. Smetana được xem là người sáng lập ra âm nhạc dân tộc Séc. Là một nhà ái quốc nồng nhiệt, ông đã có mặt tại chiến lũy trong cuộc nổi dậy bị Habsburg đè bẹp ở Fra vào năm 1848. Tại thời điểm đó, ông viết một bản hợp xướng với piano có tên gọi Pisen Vobody, bài ca tự do. Đây là tác phẩm duy nhất của ông có lời bằng tiếng Séc tính đến năm 1860 của ông, nhưng nó đã không đến được với công chúng lúc đó. Sau này, tác phẩm trở nên quen thuộc với người Mỹ nhờ bản thu âm song ngữ của Paul Robeson. Smetana đã tiến tới hình thành quan niệm sáng tác âm nhạc như một nhiệm vụ ái quốc. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1866, Smetana đạt được một vị trí mà ông mong chờ nhất là chỉ huy chính của Royal Provincial Czech Theatre, nhà hát chuyên nghiệp đầu tiên của Czech. Smetana nhận thức rõ về vai trò cốt yếu mà opera Czech có thể đảm nhiệm trong đời sống dân tộc và nhận ra rằng sân khấu chuyên nghiệp thường xuyên sẽ cần một đội ngũ những vở opera Czech mới. Nhu cầu này cũng được bá tước Jan Hárek tiên liệu khi vào tháng 2 năm 1861, ông thông báo một cuộc thi chọn hai vở opera Séc xuất sắc nhất. Smetana bắt đầu tìm kiếm libretto và trong 2 năm, từ năm 1862 đến năm 1863, ông đã soạn vở opera đầu tiên của mình với tên gọi Những người Brandenburg ở Bohemia. Smetana đã ẩn danh gửi nó đến cuộc thi của Jan Harrat với phương châm âm nhạc, ngôn ngữ của cảm xúc, lời, ngôn ngữ của tư tưởng. Sau 3 năm cân nhắc, ban giám khảo cuộc thi đã tuyên bố vở Những người Brandenburg ở Bohemia giành chiến thắng. Smetana đã cho diễn tập và trình diễn lần đầu tiên tại Royal Provincial Czech Theatre vào ngày 5 tháng 1 năm 1866. Thành công của vở diễn thứ nhất cộng với yếu tố công chúng đang háo hức xem các vở opera Czech đã khiến nhà hát ngay lập tức chấp nhận vở opera thứ hai của Smetana, Cô dâu bị đánh tráo, vừa được hoàn thành lúc đó. Mặc dù tác phẩm còn phải sửa chữa nhiều lần trước buổi công diễn lần đầu vào ngày 30 tháng 5 năm 1866 vốn không mấy triển vọng, do lúc đó bóng đen của cuộc chiến Áo Phổ đang treo lơ lửng. Nó bắt đầu được công chúng dần chấp nhận là một opera Czech mẫu mực, thực hiện được ý tưởng opera phải điển hình cho dân tộc. Tuy nhiên là một opera comic, đôi khi nó bị coi là thiếu trọng lượng cho một mục đích nghiêm túc. Một cột mốc quan trọng trong phong trào văn hóa vì nền độc lập Czech đang lớn dần mạnh là việc đặt viên đá xây nền cho nhà hát quốc gia Praha, thay thế cho Royal Provincial Czech Theatre nhỏ bé. Đại diện cho các nhạc sĩ Czech, Smetana đã tham gia vào lễ khởi công và tuyên bố trong âm nhạc có đời sống của người Czech. Việc công diễn ở vở opera thứ ba của ông Dalibor vào ngày 16 tháng 5 năm 1868 cũng là một phần của lễ khởi công. Vở Dalibor trở thành luận cứ cho cả hai phe ủng hộ và chống Wagner trong những thời bút chiến. Nhưng Smetana giữ niềm tin không lay chuyển về tính sáng tạo độc đáo của mình. Ông viết trong một bức thư cho nhạc trưởng Adolf vào ngày 4 tháng 12 năm 1882. Tôi chẳng viết theo phong cách của bất cứ nhà soạn nhạc nổi tiếng nào. Tôi chỉ ngưỡng mộ sự vĩ đại của họ và lấy cho mình mọi thứ mà tôi thấy tốt và đẹp. Và trên tất cả là tính chân thực trong nghệ thuật. Anh đã biết tôi một thời gian dài và hiểu điều này, nhưng những người khác thì không, và họ cứ nghĩ rằng tôi đang giới thiệu trường phái Wagner. Tôi đã viết bằng bút pháp cũng như phong cách Smetana một cách chân thực nhất. Trong giai đoạn các cuộc bút chiến gay gắt nhất, Smetana đã soạn vở opera hoành tráng Le Bûcher từ năm 1869 đến năm 1872 và tiếp theo là vở opera Salon Hai Bà Quả Phụ từ năm 1873 cho đến năm 1874. Giống Beethoven, Smetana phải đối mặt với bi kịch cá nhân khi mất đi thính giác vào mùa thu năm 1874. Ông phải từ bỏ vị trí chỉ huy của mình ở nhà hát, rời Prague và chuyển đến sống với cô con gái ở Schafkenice gần Mala Boleslaw. Sau này, ông viết: "Hãy tin rằng tôi cần tất cả lòng can đảm và sức mạnh để giữ mình khỏi trở nên tuyệt vọng. Tôi đã định dùng đến cái chết để chấm dứt nỗi đau đớn của mình. Chỉ có gia đình và ý nghĩ phải tiếp tục cống hiến cho nhân dân và đất nước mới giữ cho tôi sống và tạo cảm hứng cho những sáng tạo mới của tôi." Bệnh điếc không thể nào đè bẹp sức sáng tạo âm nhạc của Smetana, mà ngược lại, trong thập niên cuối đời, ông đã tận dụng được khả năng sáng tác trong yên tĩnh. Ngay khi mới bị điếc và còn ở Prague, ông đã hoàn thành hai chương Vysenrad và Vlava của liên khúc thơ giao hưởng Mavlas, tức Tổ quốc tôi. Bốn chương còn lại được viết ở Schafkenice trong hơn 5 năm tiếp theo. Trong thập niên cuối cùng của mình, ông cũng viết hai tứ tấu đàn dây. Bản thứ nhất có tên gọi Từ cuộc đời tôi, khắc họa một cách cảm động sự tấn công của bệnh điếc, và bộ Short Dances cho piano và liên khúc Những khúc ca chiều tối. Những tác phẩm hợp xướng thời kỳ này gồm cả Bài ca của biển, một tác phẩm đòi hỏi khắc khe, và hai tác phẩm viết cho lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập đội hợp xướng Praha với tên gọi Dân tặng và Lời nguyện cầu. Quan trọng nhất là có thêm ba vở opera. Nụ hôn được viết năm 1875 đến năm 1876, trình diễn lần đầu ngày 7 tháng 11 năm 1876 và ngay lập tức được hoan nghênh nhiệt liệt. Opera Điều Bí Mật được viết năm 1877 đến năm 1878 và opera Bức Tường Của Quỷ được viết năm 1879 đến năm 1882. Sức khỏe ngày càng tồi tệ khiến Smetana phải chuyển đến một viện dưỡng trí ở Prague và qua đời vào ngày 12 tháng 5 năm 1884. Người Séc tiếc thương ông như một vị anh hùng của dân tộc. Một trong những người cùng thời với ông là Ladislav Dolanski nói: "Với tôi, Smetana luôn là một hình mẫu của lòng yêu nước thuần khiết nhất. Khi ông phát âm từ dân tộc tôi, giọng ông ngân vang và trái tim của những người nghe ông nói đập nhanh hơn." Trong âm nhạc và văn hóa Séc, Smetana được công nhận là một trong những đại diện lớn nhất của âm nhạc dân tộc Séc. Tiến trình song song của phong cách cá nhân và phong cách dân tộc được Smetana củng cố trong nửa cuối những năm 1870 và được The Voltrak Janacek kế tụng sau khi Smetana qua đời. Bản thân Smetana cũng hoàn toàn nhận thức được vai trò ngày càng lớn trong cộng đồng Séc, thì ý thức về bổn phận của ông ngày càng lớn. Thái độ điển hình này có thể được tìm thấy trong một bức thư gửi Ludwig Prochaska ngày 31 tháng 8 năm 1882, khi ông từ chối soạn những đoạn hài hước lồng thêm vào vở opera Dedovi theo đề nghị của người chuyển soạn vở này sang tiếng Đức. "Tôi phải tìm cách giữ gìn vị thế vinh dự và vẻ vang mà những sáng tác của mình đã xây dựng được trong lòng dân tộc mình, đất nước mình. Theo công trạng và theo những nỗ lực của tôi, thì tôi là nhà soạn nhạc Séc và là người sáng tạo theo phong cách Séc trong mọi nhánh âm nhạc kịch nghệ và giao hưởng dành riêng cho người Séc. Tôi không thể làm việc với một bản lời phù phiếm. Tôi ghét cay ghét đắng thứ âm nhạc như vậy, và nếu làm việc đó thì cả thế giới sẽ cho rằng tôi viết bất cứ cái gì người ta muốn vì tiền." Ngọc Anh. Con đường riêng của Johann Brahms. Brahms đã tìm ra con đường riêng giữa thời kỳ lãng mạn, thời kỳ của chủ nghĩa cá nhân, trí tưởng tượng, sự bốc đồng và cảm xúc chủ quan. Điều làm cho âm nhạc của Brahms trở nên đặc biệt và được yêu mến chính là ở chỗ những thể thức cổ điển không những không gò bó mà lại càng làm cảm xúc nồng cháy trong sáng tác của ông trở nên mạnh mẽ hơn. Johann Brahms sinh ngày 7 tháng 5 năm 1833 tại Hamburg trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Mẹ ông, Johann, là người chủ thực sự của gia đình. Nhiều tuổi hơn chồng, Johann Jakob, một nhạc công đa tài, chơi kèn, horn và contrabass tới 17 tuổi. Sự cách biệt về tuổi tác và tính cách sau này khiến họ phải ly thân, bất chấp mọi cố gắng ngăn cản của Brahms. Cha ông, mặc dù nông nổi và không đủ trưởng thành để có thể gánh vác gia đình, vẫn phát hiện rất nhanh khiếu âm nhạc của cậu con trai. Vào năm 1840, Brahms đã được theo học Otto Kossel trước khi đến học với Edmund Mersenne, người thầy mà ông vẫn giữ liên lạc trong suốt cuộc đời. Bên cạnh việc học piano, Brahms cũng học ngoại ngữ và quan trọng hơn cả là trở thành một độc giả hâm mộ thơ ca. Gia đình Brahms không được sung túc lắm, vì thế Brahms chấp nhận chơi đàn thuê ở một quán rượu tại bến tàu khi mới 13 tuổi. Năm 1850, nghệ sĩ violin người Hungary Edward Remini, vốn bị trục xuất khỏi quê hương sau cuộc cách mạng năm 1848-1849, đến Hamburg và đã gặp chàng thanh niên Brahms mới 17 tuổi. Hai người ngay lập tức trở thành bạn của nhau và đã cùng nhau biểu diễn một loạt buổi độc tấu quanh thành phố Hamburg. Joachim, người bạn thuở thiếu thời của Remini, một nghệ sĩ violin được đánh giá cao bởi sự tinh tế trong phong cách, nhanh chóng nhận ra tài năng của Brahms, cũng như sự khác biệt giữa Brahms và Remini. Sự mau me và khoe khoang của Remini làm ông khó chịu, trong khi Brahms thu hút ông ngay lập tức bởi vẻ khắc khổ và lạc lõng giữa đám đông. Brahms luôn lúng túng trong giao tiếp và khó tham gia vào những cuộc trò chuyện vui vẻ về Liszt, Schumann và Chopin, những người mình ngưỡng mộ. Lần gặp gỡ với Joachim là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Brahms. Nó cho ông lòng can đảm để cắt đứt quan hệ bạn bè với Remini, người giờ đây công khai khoe khoang tài năng của mình. Nhưng quan trọng hơn, nó mở ra cho ông một con đường tới công quốc của âm nhạc Weimar, nơi Liszt đang tỏa sáng, và đưa ông đến với gia đình Schumann. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Brahms với Liszt tại Weimar không thành công, và sự khác biệt giữa họ làm họ mãi mãi tránh mặt nhau. Nhưng tình bạn mà ngay từ đầu Brahms có được với gia đình Schumann đã khăng khít cả đời, giống như Goethe từng miêu tả là sự đồng cảm tiền định. Sự rụt rè của Brahms biến mất như một phép lạ giữa sự ấm cúng và bình yên trong ngôi nhà của Schumann, tràn ngập âm nhạc, sách báo, cây cỏ cùng tiếng nói của trẻ thơ. Năm 1857, ông nhận chức trưởng ban đồng ca tại công quốc nhỏ Westphalian xứ Detmold, nơi vẫn còn duy trì phần lớn những phong tục và phép tắc trước đó cả thế kỷ. Brahms vẫn không hề quan tâm nhiều đến xung quanh, và vì vậy hoàn toàn không thích hợp với những nghi lễ giả tạo ở triều đình, nhưng lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi cuộc sống nơi đây. Hơn thế, việc ông phục vụ triều đình như những nhạc sĩ thời trước kia, chứ không phải như những nghệ sĩ độc lập giống Schumann, Liszt hay Wagner, đã tạo cho ông một quan điểm sáng tạo nghệ thuật rất nghiêm khắc, tỉ mỉ, độc lập với tư tưởng của chủ nghĩa lãng mạn, mà theo đó âm nhạc phải diễn tả mạnh mẽ những xúc cảm đậm cá nhân. Một năm sau, Brahms trở về Hamburg với hy vọng sẽ trở thành giám đốc dàn hợp xướng của thành phố. Nhưng vị trí đó lại được giao cho bạn ông, Julius Stockhausen. Thất vọng, ông chuyển tới Viên năm 1862 và được bổ nhiệm làm giám đốc dàn hợp xướng của thành phố, nhưng ông chỉ đảm nhận chức vụ này trong khoảng một năm. Tính toán rằng có thể kiếm sống đủ bằng việc xuất bản các tác phẩm và các hợp đồng, ông quyết định trở thành nhạc sĩ tự do vào năm 1864. Những vấn đề gia đình nghiêm trọng buộc ông phải quay trở lại Hamburg, và khi cha mẹ ly thân, ông phải đối mặt với trách nhiệm chu cấp cho cả hai người sống hai nơi, một nghĩa vụ tài chính nặng nề mà ông đảm nhận cho đến khi mẹ ông mất vào tháng 2 năm 1865. Ông không mấy khi nói đến nỗi khổ của mình, nhưng lại nhận được lá thư rất cảm động từ Clara Schumann. Bức thư này khởi đầu cho sự liên lạc thường xuyên qua thư từ giữa hai người cho đến tận cuối đời, cũng như khởi đầu cho tình yêu thầm kín của Brahms dành cho Clara. Ngoài mối quan hệ mơ hồ với Clara, cuộc sống riêng tư của Brahms còn được đánh dấu bởi sự kiện đính hôn với nữ ca sĩ Agathe von Siebold, nhưng sau đó đổ vỡ ngay trước lúc làm đám cưới, và lần cầu hôn với con gái của Clara Schumann và bị chính Clara từ chối. Trái ngược với quan niệm phổ biến của thời kỳ lãng mạn rằng cuộc sống và nghệ thuật không thể tách rời, rất ít điều về cuộc sống của Brahms được bộc lộ trong âm nhạc của ông. Một bên, chúng ta có cuộc đời của ông, đầy những thư từ, giai thoại, và phía bên kia, chúng ta có âm nhạc của ông. Và cho đến giờ, chúng ta dường như chẳng thấy mối liên hệ nào giữa chúng. Brahms trưởng thành ở Viên, nơi hàng loạt tác phẩm thính phòng của ông được bổ sung bởi những giao hưởng quy mô lớn. Một phát thảo giao hưởng năm 1854 khó hoàn thành đến nỗi, cuối cùng, ông sử dụng lại vài chất liệu của nó vào bản Piano Concerto số 1 Opus 15, hoàn thành năm 1859. Tác phẩm mang tính phán xét bản thân, tràn đầy cảm xúc này đã không được giới phê bình ủng hộ. Và hàng năm trời sau đó, Brahms không thử sức viết những tác phẩm có quy mô tương tự. Sau này, khi quay trở lại viết giao hưởng, ông đã có thể giải quyết các vấn đề trước kia về kỹ thuật và cấu trúc mà không gặp phải khó khăn nào. Lễ tưởng niệm Đức, Opus số 45, là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông, được viết trong giai đoạn từ năm 1857 đến năm 1868 để tưởng nhớ mẹ ông. Sự hùng vĩ, uy nghiêm của bản giao hưởng số 1 Opus 68 hoàn thành năm 1876 được thể hiện rõ ràng trong chương 1 mang hình bóng Beethoven. Giao hưởng số 2 Opus 73 hoàn thành vào năm tiếp theo lại mang vẻ đồng quê và bình dị hơn, mặc dù có quy mô nhỏ hơn. Giao hưởng số 3 Opus 90 hoàn thành năm 1883 lại nổi bật với nhiều giai điệu nồng cháy, và giống như giao hưởng số 2, có chương 3 vô cùng tuyệt diệu, một chương poco allegretto đầy cảm xúc mềm mại như dòng nước chảy, và một sự rành mạch về cấu trúc và ấm áp về giai điệu. Hoàn thành năm 1885, giao hưởng số 4, opus 98 có chương 4 đầy sức nặng, mà thực ra là một chaconne, một thể loại biến tấu cổ, trong đó bè bass của chủ đề được lặp lại trong mỗi biến tấu, một minh chứng khác về sự nặng lòng của Brahms đối với quá khứ và khả năng dễ dàng kết hợp được cấu trúc và những quá trình của nó vào tác phẩm của mình. Những concerto khác cũng không kém phần quan trọng. Bản concerto cho piano số 2 opus 83 bất hủ, bản concerto 2 đàn opus 102 cho violin và cello, và hơn cả là bản concerto cho violin opus số 77 ra đời năm 1878. Trong đó ông phô diễn một lối viết kỹ thuật rất hiếm gặp ở ông và biến nó thành sự trữ tình thuần khiết nhất. Những năm cuối đời, Brahms từ bỏ dàn nhạc để tập trung vào viết nhạc thính phòng, thứ nhạc ông vẫn viết suốt cuộc đời mình. Đáng chú ý là Violin Sonata opus số 78, tam tấu Piano opus 101 và những tác phẩm sáng tác cuối năm 1891 như tam tấu Clarinet opus 114 và ngũ tấu Clarinet opus 115. Brahms sống những năm cuối đời trong sự quan tâm của bạn bè. Nhưng chuyến đi dài vất vả đến dự lễ tang của Clara năm 1896 đã làm yếu thêm thể trạng của ông. Khi ung thư gan đã di căn, ông viết những tác phẩm cuối cùng. Bốn bài hát cuối cùng opus 121 cho giọng nam trầm và piano rất đau thương, dựa trên kinh thánh và một bộ prelude thánh ca rất hay cho đàn ống opus 122. Brahms ra đi trong sự bình yên vào ngày 3 tháng 4 năm 1897 và được chôn cất bên cạnh Beethoven trong nghĩa trang Vohring tại Viên. Trần Minh Tú tổng hợp. Bản giao hưởng số 10 của Beethoven. Chống lại trường phái Weimar đang ngự trị đời sống âm nhạc châu Âu, Johann Brahms trở thành nhà soạn nhạc bản lĩnh nhất thế kỷ 19, sáng tác những bản giao hưởng với hình thức kế thừa sâu sắc các truyền thống từ thời Bach, Mozart và Beethoven. Giao hưởng giọng đô thứ của ông được đặt ngang hàng với những đỉnh cao nhất của truyền thống cổ điển, hay còn được mệnh danh là giao hưởng số 10. Những năm giữa thế kỷ 19, Mendelssohn, Chopin và Schumann lần lượt qua đời, những trào lưu nghệ thuật cấp tiến lan tỏa khắp bầu trời âm nhạc châu Âu với sự ra đời của thể loại âm nhạc có chương trình kể từ bản giao hưởng Fantastic, ảo tưởng của Hector Berlioz và thơ giao hưởng của Franz Liszt. Trường phái Weimar do Liszt và Richard Wagner đứng đầu đã ảnh hưởng sâu rộng và có xu hướng dập tắt mọi nỗ lực nhằm kế tục và phát huy truyền thống cổ điển. Johann Brahms có lẽ là người duy nhất dám chống lại trường phái Weimar, dám bỏ ngoài tai những vận động cấp tiến cuồng nhiệt và đầy sức nặng lý luận của Wagner. Brahms, nhà soạn nhạc bản lĩnh nhất thế kỷ 19, đã quyết định sáng tác những bản giao hưởng với hình thức kế thừa sâu sắc các truyền thống từ thời Bach, Mozart và Beethoven. Thành công của ông đã trở thành tấm gương lớn để nhiều nhà soạn nhạc cùng thời nhận ra được những sai lầm chủ quan, tùy tiện, mơ hồ, ngộ nhận và thiếu chính xác về hình thức nảy sinh từ tính xu thời cấp tiến của họ. Bốn bản giao hưởng của Brahms toát lên phẩm chất anh hùng, cao thượng, tự trọng, điềm đạm và tính chất suy tư minh triết. Brahms cũng cất giấu trong các tác phẩm của ông niềm xúc động lãng mạn chủ nghĩa, tình cảm mãnh liệt, chân thành và cả sự nâng niu, trìu mến trong tình yêu với thiên nhiên, con người. Brahms đã luôn xây dựng cho âm nhạc của ông cái vỏ bọc duy lý, khắt khe, cứng rắn và nghiêm trang. Nhưng vỏ bọc ấy dường như là để cố che giấu đi phần yếu đuối của tâm hồn người nghệ sĩ. Brahms đã bắt đầu sáng tác một bản giao hưởng từ năm 1854, nhưng cuối cùng thì nó lại trở thành bản concerto cho piano số 1 của ông. Sang đầu thập kỷ năm 1860, Brahms lại bắt đầu lại từ đầu những nỗ lực sáng tác giao hưởng. Công việc này đối với Brahms đòi hỏi sự bền bỉ và khắt khe đến mức mãi đến năm 1873, giám đốc nhà xuất bản Fritz Simrock đã phải sốt ruột hỏi Brahms: "Chẳng nhẽ ông không sáng tác gì nữa sao? Liệu tôi có thể có một bản giao hưởng của ông trong năm nay được không?" Có lẽ ông giám đốc đã không quan tâm đến một thực tế là Brahms bị ám ảnh bởi cái bóng quá lớn của Beethoven. Một năm trước đó, chính Brahms đã từng nói: "Tôi sẽ không bao giờ viết giao hưởng. Tôi không thể nảy ra ý tưởng nào cả khi luôn phải nghe thấy những bước chân của một người khổng lồ ở ngay sau lưng mình." Hồi năm 1862, Brahms đã có gửi cho Clara Schumann phát thảo chương 1, bản giao hưởng đầu tiên của ông. Nhưng mãi đến 14 năm sau đó, ngày 4 tháng 10 năm 1876, bản giao hưởng số 1, giọng đô thứ của Brahms mới được trình diễn lần đầu tiên ở Karlsruhe, Baden. Vì sao Brahms lại chọn Karlsruhe chứ không phải là Vienna, thành phố mà ông đang sống? Brahms là con người thận trọng và suy nghĩ thấu đáo. Thành Viên vốn là nơi tôn thờ Beethoven và có nhiều nhà phê bình khắc khe. Việc sáng tác một bản giao hưởng theo kiểu âm nhạc thuần túy như của Brahms là rất mạo hiểm. Nó chắc chắn sẽ phải thách thức lớn trong sự so sánh với các kiệt tác của Beethoven. Thêm vào đó, Brahms có quá nhiều đối thủ mạnh đi theo trào lưu âm nhạc chương trình. Họ sẵn sàng tấn công, phê phán ồ ạt và thậm chí thẳng tay bác bỏ bất cứ tác phẩm âm nhạc phi chương trình nào mới ra đời. Lần trình diễn đầu tiên khá thành công, chỉ có một ý kiến tỏ ra không hài lòng lắm. Ý kiến đó lại chính là của Brahms. Ông nói rằng bản giao hưởng mới này hơi dài và không êm tai cho lắm. Tuy nhiên, giao hưởng đô thứ thực sự là một cây to mọc chậm. Nó là thành quả xuất sắc của trí tuệ thiên tài và quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ. Hans von Bülow, học trò của Liszt, vốn là người của trường phái Weimar, nhưng đã bị âm nhạc Brahms thuyết phục và chuyển sang ủng hộ Brahms. Chính Bülow đã gọi giao hưởng giọng đô thứ là giao hưởng số 10 của Beethoven, đặt nó ngang hàng với những đỉnh cao nhất của truyền thống cổ điển. Chương 1. Un poco sostenuto, allegro meno allegro, được mở đầu hùng vĩ và căng thẳng cao độ. Âm nhạc chuyển mình theo một giai điệu gian truân nhưng đầy quả cảm và thống thiết của bè dây. Chương nhạc không thuần túy là hình thức sonata allegro vẫn phổ biến trong giao hưởng cổ điển, mà còn được thiết kế quy mô hơn, hòa âm phong phú và đồ sộ hơn. Chương 2. Andante sostenuto là phần tâm hồn vừa hiền hậu vừa trữ định say đắm của Brahms. Âm nhạc đi từ bình thản đến niềm xúc động tha thiết. Đôi khi, cả dàn nhạc dừng lại để nhường chỗ cho những đoạn độc tấu thanh tao, trìu mến của oboe và violin. Chương 3. Un poco allegretto e grazioso. Clarinet và bè dây lần lượt hát lên một giai điệu đồng quê thanh bình và rộng mở. Chương nhạc như một khúc intermezzo với những nét dịu dàng, trẻ trung, đặc trưng của Brahms. Chương 4. Adagio più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. Có đoạn mở đầu, theo như lời của một nhà phê bình, vẽ lên giới hạn cuối cùng của nỗi tuyệt vọng. Sắc thái này làm gợi lại kịch tính giao hưởng ở chương 1. Hình thức ở đây được thiết kế khá phức tạp. Đoạn adagio dạo tạo bầu không khí bí ẩn. Bộ đồng và bộ gỗ diễn tấu một nhạc điệu chậm rãi và mờ đục như một khung cảnh trước lúc bình minh. Bước vào đoạn allegro, một chủ đề anh hùng ca phóng khoáng vang lên, làm thay đổi hoàn toàn sắc thái của chương nhạc. Nhiều nhà phân tích khẳng định rằng Brahms có dụng ý xây dựng chủ đề này tương tự với chủ đề hướng tới niềm vui trong chương 4 giao hưởng số 9 của Beethoven. Khi có một số người đến gặp Brahms để chỉ ra cho ông thấy sự tương đồng này, Brahms đã có một câu trả lời hoàn toàn thích đáng. Bất cứ kẻ ngu ngốc nào cũng nhận ra điều đó. Trần Trung Dũng.